Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc Thi Thiên 139. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa, Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi. Quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết chọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Tri thức giường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó, tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nắn lên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắn lên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay. Số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh dậy, tôi còn ở cùng Chúa. Lạy Đức Chúa Trời, Chúa ắt sẽ giết kẻ ác. Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta. Chúng nó nói nghịch Chúa cách phớm phỉnh. Kẻ thù nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi. Lạy Đức Giê-hô-va, tôi chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư. Tôi chẳng gớm ghiếc những kẻ dưới nghịch Chúa sao. Tôi ghét chúng nó, thật là ghét. Cầm chúng nó bằng kẻ thù nghịch tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường đời đời.
Người ơi.
Lạy Chúa yêu quý của chúng con cảm ơn Chúa vì những tiếng hát ca ngợi Ngài đang dâng lên trên khắp mảnh đất Việt Nam thân yêu của chúng con. Mọi người đều hướng về Chúa để ca ngợi suy tôn danh Ngài trong ngày hôm nay. Và chúng con tin chắc rằng biết bao nhiêu người tấm lòng được phấn khởi hướng về Chúa và được Thánh Linh của Ngài thúc giục để dâng lên những tiếng hát ca ngợi Ngài, cũng như suy niệm về lời của Chúa hôm nay. Chúng con cầu xin ơn lành của Chúa đến với đồng bào của chúng con, để có vô số người được tiếp nhận danh Chúa hôm nay. Chúa cũng cứu cho những người đang gặp các cảnh khó khăn, nghèo khó, tật bệnh, tai ương. Chúng con cầu xin Chúa thương xót và giải cứu. Chúng con cũng cầu xin Chúa thăm viếng những người tật bệnh, những người đang gặp những cảnh túng quẫn về mọi phương diện. Xin Chúa giải cứu, Chúa giúp cho mỗi người để cho chúng con được tìm thấy ơn điển của Chúa, được tìm thấy tình thương của Ngài và chúng con được giải thoát. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu xin Chúa ban cho đồng bào chúng con đang nghe lời Chúa hôm nay qua đài nguồn sống. Xin thần linh của Chúa hướng dẫn chúng con để lời của Chúa được thấm sâu vào tâm linh chúng con. Chúng con biết tuân hành. Trong giờ suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài nói về thực hành nếp sống tin kính thánh khiết. Hôm nay là bài thứ 18 với chủ đề là mềm mại. Căn cứ trong các câu kinh thánh, Galati chương 5 câu 22, nhưng trái của Thánh Linh là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và Côlôse chương 3 câu 12, vậy anh em là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy nhân từ, khiêm nhường, mềm mại và nhịn nhục. Chúng ta thường cầu xin Chúa cho có kiên nhẫn, có tình thương, cho được trong sạch và biết tự chế. Nhưng mấy khi chúng ta cầu xin Chúa cho mình ân tứ mềm mại. Năm 1839, George Bethune, một nhà truyền giáo đã viết, có lẽ không có ân tứ nào ít được cầu xin hay là ít vun sới chăm sóc hơn là ân tứ mềm mại. Thực ra người ta coi mềm mại là bản chất tự nhiên hay là cách cư xử bề ngoài hơn là một đức tính của người tin Chúa. Và ít khi chúng ta nghĩ rằng không mềm mại là có tội. Nhà truyền giáo đã nói câu này hơn 140 năm trước đây, nhưng dường như thái độ của người tin Chúa đối với mềm mại vẫn không thay đổi. Ta cứ thử hỏi, chung quanh ta có ai biết một người nào từng cầu nguyện xin Chúa cho mình được tính mềm mại hay không? Thì ta đoan chắc rằng không có ai cả. Nói như thế không có nghĩa là ân tứ mềm mại hoàn toàn vắng mặt trong cộng đồng dân Chúa. Nhưng có lẽ chúng ta không đánh giá tính này cao như Chúa đánh giá. Mềm mại hơi khó định nghĩa và thường bị nhầm lẫn với tính nhu mì. Nhu mì cũng là một thánh tính mà ta cần theo đuổi. Billy Graham, nhà truyền giáo của thế kỷ 20, đã định nghĩa mềm mại là dịu dàng trong lúc đối xử với người khác. Nó cho thấy quan tâm đến người khác và cẩn thận, không bao giờ vô tình đối với quyền lợi của người khác. Mềm mại là một tính năng động, là cách chúng ta nên đối xử với người khác. Trong khi đó, nhu mì là một tính thụ động, mô tả đáp ứng đúng của người tin Chúa khi người khác ngược đãi mình. Mềm mại được dẫn chứng như cách chúng ta phải nhẹ nhàng khi nâng một chiếc hộp có những ly cốc bằng pha lê quý giá. Tính tình con người rất có giá trị nhưng rất mong manh, cũng cần phải được cư xử cẩn thận. Cả nhu mì và mềm mại đều được sinh ra từ quyền năng chứ không do yếu đuối. Mềm mại giả hiệu thì thường được coi là yếu nhược, còn nhu mì giả hiệu thì gọi là hèn nhát. Người tin Chúa cần phải mềm mại và nhu mì, vì đó là các đức tính của Chúa. Ê-sai chương 40 là một chương tả vẽ vừa quyền năng lại vừa tính dịu dàng nhẹ nhàng của Chúa. Này, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến. Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mảy bụi rơi trên cân. Này, Ngài dở các cù lao lên như đồi vật nhỏ. Đấng Thánh phán rằng, vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã tạo nên những vật này? Đó là Đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên tất cả. Chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Nhưng ngay giữa những câu nói về quyền năng như thế, có các lời này. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, thu các con chiên con vào cánh tay mình và ấm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đương cho bú. Đó là câu 11. Cùng một đoạn văn nói về quyền uy vô cùng vô tận của Chúa, ta thấy đức mềm mại của Ngài. Có cách nào mô tả vẻ mềm mại rõ hơn là hình ảnh người chăn chiên bồng ẵm con chiên sát vào lòng mình không? Thánh Linh đã dùng hình ảnh này trong khung cảnh dẫn chứng về quyền năng của Chúa để nói về Chúa. Chúng ta đừng lo sợ rằng tính mềm mại của Thánh Linh mang tính chất yếu nhược. Thật ra cần phải có sức mạnh của Chúa để có thể mềm mại như thế được. Thi Thiên 18 câu 35 ghi: Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu rỗi làm khiên. Tay Chúa nâng đỡ tôi và sự hiền từ Chúa làm tôi nên sang trọng. Chữ hiền từ trong câu này là đức tính mềm mại mà ta đang bàn đến. Trong câu Thi Thiên này, hiền từ có nghĩa là cúi xuống thật sát. Mềm mại như thế là cúi xuống để giúp đỡ một người nào. Chúa luôn luôn cúi xuống thật thấp để giúp đỡ ta, và Ngài cũng muốn ta làm như vậy, nghĩa là nhạy cảm đối với quyền lợi và cảm xúc của người khác. Bây giờ ta nói đến mềm mại của chính Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi tín hữu tại Cô-rinh-tô rằng: Tôi là Phao-lô, bởi sự nhu mì nhân từ của Đấng Christ mà xin anh em. Tôi là người hèn hạ lắm trong khi gặp mặt giữa anh em, nhưng lúc vắng mặt đối với anh em tỏ ra biết bao là dạn dĩ. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 10 câu 1. Chữ nhân từ trong câu này có nghĩa là mềm mại. Phúc âm Ma-thi-ơ đã mô tả đức tính mềm mại của Chúa Giê-xu qua chính lời Ngài: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Ma-thi-ơ chương 11 câu 28-29. Từ nhu mì trong câu này đáng phải dịch là mềm mại. Ta mềm mại và khiêm nhường là đúng nguyên văn. Ma-thi-ơ chương 12 câu 20 cho chúng ta một hình ảnh khác về tính mềm mại mà Chúa đối với chúng ta. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng. Cây sậy đã gãy và ngọn đèn gần tàn trong câu này là chỉ về những người bị đau thương, tâm linh yếu đuối hay kém đức tin. Chúa đối xử rất mềm mại với những người như vậy. Ngài không kết tội họ là yếu đuối. Ngài cũng không ra tay đối với họ, nhưng Chúa đối xử mềm mại cho đến khi nhu cầu thật sự của họ lộ hẳn ra và họ sẵn sàng để cho Chúa cứu giúp. Đó là cách Chúa đối xử với người phụ nữ tại Samari. Ngài rất quả quyết nhưng lại mềm mại, tiếp tục cho người ấy thấy được nhu cầu thật của mình và xin Chúa đáp ứng. Ta có thể diễn ý lời Phao-lô kêu gọi người Cô-rinh-tô trong câu kể trên như sau: Hành động y như chính Chúa trong hoàn cảnh này. Tôi xin kêu gọi anh chị em, tôi không ra lệnh, tôi cũng không ép buộc ai, nhưng tôi chỉ xin kêu gọi mà thôi. Phao-lô có thể dùng uy quyền sứ đồ khiển trách những người Cô-rinh-tô đã tìm cách xúc phạm đến quyền sứ đồ của ông, nhưng ông đã không làm như vậy mà chọn theo trái mềm mại của Thánh Linh. Khi Phao-lô viết thư cho hội thánh Philip là họ phải theo đúng thái độ của Chúa Giê-xu, ông đặc biệt nói về đức khiêm tốn hạ mình của Chúa. Thái độ của Chúa Giê-xu gồm cả tính mềm mại mà mỗi chúng ta được dạy là phải theo gương của Ngài. Bây giờ chúng ta nói đến đối xử mềm mại với người khác. Tính mềm mại chủ yếu là năng động trong việc làm cho người khác cảm thấy dễ chịu và an tâm khi có mặt ta. Ta không nên nói năng mạnh mẽ hay là quyết đoán đến nỗi người khác sợ, không dám phát biểu ý kiến và ý nghĩ của họ. Ta cũng không nên cho người ta thấy việc hăng say theo Chúa của mình, khiến cho người khác cảm thấy thiếu sót và có mặc cảm tội lỗi. Ta phải theo lối đối xử mềm mại của Chúa, tức là không bẻ cây sậy đã gãy và tắt ngọn đèn gần tàn, nghĩa là phải khéo léo đối với tâm sự của người tin Chúa chưa trưởng thành. Thứ hai, tính mềm mại tỏ bày việc tôn trọng phẩm giá riêng của người ấy. Nơi nào cần thiết, tìm cách thay đổi một ý kiến sai lầm hay thái độ bằng cách thuyết phục và đối xử tử tế. Không chế ngự hay là làm cho người ta khiếp sợ. Cũng không nên dọa dẫm dù trực tiếp hay gián tiếp. Mềm mại cũng tránh các lời nói sảng sớm, thái độ đột xuất, mà cần tìm cách trả lời mọi người một cách tế nhị và tôn trọng. Sẵn sàng tỏ vẻ ân cần đối với mỗi người, lúc nào cũng phải nghĩ xem người ta sẽ có phản ứng nào khi mình nói câu này hay câu nọ. Khi nhận thấy rằng lời mình nói có thể làm thương tổn, thì cần có những lời mang tính chất hàn gắn, an ủi và khuyến khích. Người mềm mại không cảm thấy bị đối phương đe dọa hay bất mãn đối với kẻ chống đối mình. Nhưng người ấy cần cầu nguyện cho được mềm mại và xin Chúa giải quyết vấn đề chống đối. Sau cùng, người mềm mại sẽ không hạ giá hay nói xấu về một người đã sa ngã phạm tội, nhưng buồn cho người ấy và cầu thay. Người tín đồ thật sự tìm cách vâng lời Chúa dạy qua tính mềm mại, sẽ cố gắng theo đuổi tính này và cố mặc hẳn lấy tính đó. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.